Thời gian qua mau, mạng sống vô thường. Tha thiết và ngưỡng mong đại chúng luôn luôn tinh thần nhất tâm duy trì chánh niệm. Sống vô thường, ngưỡng mong đại chúng thương hằng tinh tấn nhiếp tâm duy trì chánh niệm. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng, sáng nay thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014, chúng ta vừa tịnh tâm uống trà tại tổ đường tu viện Kim Sơn, và hôm nay xin cung kính mời sư thúc hòa thượng Tân Diệu và quý huynh đệ đại chúng lắng nghe kinh cúng thí cho người vừa mất. Kinh cúng thí cho người vừa mất. Và thưa đại chúng, trong dịp tiện đưa sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Tâm thọ 92 tuổi, chúng tôi đã soạn và chuyển ngữ kinh này từ nơi Nikaya Dhamma trong bộ kinh. Đây là văn và nội dung của kinh. Xin đại chúng thế giới hãy thở và lắng nghe. Một hôm Đức Phật lưu trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá, có vị tín chủ đại gia Bà La Môn tên là Chanu Somi đến vấn an đảnh lễ Đức Thế Tôn, chắp tay đi nhiễu ba vòng chỗ Thế Tôn ngồi, rồi cung kính quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con và gia đình con chuyên làm lễ cúng cho những người qua đời và các loài vô hình. Lòng chúng con mong mỏi đem lại sự lợi ích no đủ và hạnh phúc cho tất cả thân bằng và những ai vừa khuất núi. Chúng con làm như vậy bạch Đức Thế Tôn, những vị đã qua đời và vô hình trong thế giới tư tưởng hình có hưởng được lợi ích chăng? Đức Phật trả lời: Này tín thí Chanusomi, nếu cũng thí có sự tương xứng thì người khuất mặt sẽ được sự lợi ích lớn, bằng không có tương xứng thì không có lợi ích gì cả. Kính bạch Đức Thế Tôn, con chưa hiểu rõ thâm ý lời dạy của Đức Thế Tôn. Xin Ngài thương và nói rõ thêm cho chúng con được hiểu. Đức Phật dạy: Thứ nhất, nếu ai sống mà hành nghề sát sinh, lấy của trộm cướp phi nghĩa, đời sống vợ chồng không tương thuần, yêu quỷ và sinh thói tà dâm ngoại tình, nói lời gian dối độc ác, đấu tranh chia rẽ, thiếu cởi mở thương yêu và thiếu mang tính xây dựng chân thật, lời nói đầy tham ái, sân hận, ganh tị và bạo ngược, tà kiến, uống rượu say, bài bạc, nha phiến, phá sản sự nghiệp vật chất, tâm linh bằng cách sống bê tha, đồi trụy, người ấy dù có cúng bao nhiêu cho người vừa mất cũng không có đủ năng lực từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm, thì chính bản thân người ấy không có hạnh phúc, không có lợi ích cho thân nhân, cho gia đình, bởi vì bản thân của người ấy bất chính, cho nên sự bức xúc, đau khổ, tâm niệm. Người hà đẳng như vậy, dù có giúp đỡ ai bằng vật chất hay bằng lời nói, cũng thí, dâng hiến, kể cả những người vừa qua đời, thì ý nghĩa lợi ích ấy không xứng, nghĩa là không có lợi ích gì để trao truyền năng lượng cho người qua đời cả. Và cũng như thế, nếu người chết khi còn sống mà không biết hành trì điều thiện qua năm giới là không sát sinh hại vật, không trộm cướp, không ngoại tình, không gian dối và không rượu say, si mê tà kiến, thì sự kiện người thân quyến cũng thí thức ăn cho người qua đời không xứng pháp và họ hoàn toàn không thọ dụng được. Lý do là họ đang đọa lạc và chịu bức não trong cảnh thầm khổ, sống say chết dở ở các tầng địa ngục tâm tối, cho nên không thọ thí được. Thứ hai, này tín chủ Chanusomi, nếu người nào khi sống chuyên sát sinh, lấy của không cho, ngoại tình, nói lời sai sự thật, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời vô ích, còn đầy dậy tâm lý tham ái, sân hận, tà kiến, sau khi chết phải đọa vào cõi tối tâm, giam hãm thầm khổ địa ngục. Tại đây, vong thức người chết được nuôi dưỡng bằng thức ăn của địa ngục như lửa đốt, uống nước đồng sôi. Do đó sự kiện người thân thích cũng thức ăn cho người vừa mất thì người đó không bao giờ nhận lãnh và thọ hưởng được vì không tương xứng hành nghiệp. Thứ ba, này Chanusomi, Còn những người khi còn sống chuyên tu tập 10 thiện nghiệp, 5 điều lành, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say, không nghiện ngập cờ bạc, thì khi họ chết được sanh lên các tầng trời hoặc đã đầu thai làm người đầy đủ phước báo, hưởng thọ vật chất, nên họ có món ăn thường diệu của các tầng trời hoặc các thức ăn đặc sản của loài người. Do đó, thật không tương xứng. Nếu người thân cũng thí và mong người chết thọ nhận, thì người chết không cần thọ nhận nữa. Thứ ba, này Janasumi, chỉ có một trường hợp duy nhất là người chết có thể nhận được sự cúng lễ của người thân hiến cúng. Đó là trường hợp người chết đọa vào loài ngạ quỷ. Món ăn nào mà người thân đem hiến cúng cho họ thì họ có thể nhận lãnh được. Ngà quỷ cũng có nghĩa là các loài đã trở thành thân trung ẩm, gọi là cô hồn. Nhưng ngà quỷ nhiều vô số, nên khi cũng phải mời gọi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của họ, thì họ mới tiếp nhận vật cúng đến tay họ được. Đây là trường hợp gọi đó là có sự tương xứng. Và điều thứ năm, khi cúng cũng có nghĩa là tượng niệm tri ân những liên hệ thân quyến người đã qua đời hoặc hồi hướng phước báo với tâm niệm lành của mình. Thì dù người kia không thọ lãnh được, nhưng nhờ cái tâm niệm tri ân và phát khởi năng lượng thiện tâm của mình, thì chính bản thân người hiến cúng vẫn có lợi ích và năng lực từ tâm đó, có thể tạo ra cái phước báo lưu lượng ở trong không gian và trong vô số thời gian để hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sinh. Sau khi nghe Đức Phật trả lời giải bài rõ ràng cặn kẽ, Tín Thí Bà La Môn Janasumi liền đảnh lễ tạ ơn Đức Phật và nhân đó còn hỏi thêm rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các trường hợp người chết tái sinh vào các loài động vật địa ngục hoặc Atula, hay tái sinh làm người hoặc tái sanh chư thiên, thì sự cúng lễ kia không có sự thọ hưởng. Nếu người chết không tái sinh vào các loài ngạ quỷ, thì ai là người được thọ dụng lễ vật cúng ấy? Đức Phật trả lời thêm rằng: Này Janasumi, nếu người thân chết không đọa vào các loài ngà quỷ và làm thân trung ẩm cô hồn, thì cũng có những người thân thuộc khác của ta trong nhiều đời nhiều kiếp chưa siêu thoát cũng có thể thọ hưởng được, vì thân trung ẩm ấy không có thời gian ngắn hạn. Bảy tuần lễ nhiều hay ít mà thời gian thân trung ẩm có thể lưu lượng giữa không gian vô tận trong thời gian vô cùng, đó gọi là ngục hình tư tưởng, thì những người ấy cũng có thể thừa hưởng ít nhiều phần cúng dường. Dù mình không biết tên tuổi rõ ràng, nhưng năng lượng từ tâm của ta cũng có thể chuyển đến những người vô hình ấy, gọi là cô hồn các đẳng. Nhân đó, Đức Phật còn dạy thêm rằng: Này chư thiện nam tỷ nữ, khi một người sanh tiền, dù chẳng tu năm giới hay thập thiện, mà thường biết giúp đỡ thiền thị, sau khi mạng chung đọa làm ác thú như loài voi, trâu, ngựa, heo, bò, vân vân, các loài thú ấy được nuôi dưỡng no đủ và được loài người chăm sóc tử tế, như các loài chim, mèo, chó, cả khỉ, vượn được chủ hoặc sở thú chăm sóc tử tế, như chăm sóc trẻ con hay là những khách quý trong nhà. Tuy vậy, điều Như Lai muốn cân nhắc đại chúng là bất cứ những ai khi được sống, đang sống, nên tha thiết phát tâm quy hướng điều lành, thọ trì năm cấm giới: không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không gian dối, không rượu say, và quyết thọ trì 10 điều thiền xứng pháp, thì khi tái sinh làm người, làm chư thiên sẽ hưởng phúc lạc, sự thọ dụng no đủ, giàu sang vô tận. Và Đức Phật nói tóm pháp kệ như sau: những ai giữ gìn giới pháp thiền, chuyên bố thí làm phước cúng dường, hiện đời được tán dương khen ngợi, khi mạng chung được sinh thiền nhân, được lên cư trụ cõi chư thiên, sống cuộc sống giàu sang không thiếu gì, nhờ căn lành gieo trồng quá khứ nên quả lành phúc bảo trổ sinh. Mong ai khéo chọn đường tu thiền để được nhân lành hưởng mai sau, dù nhân giải thoát cầu vô thường, tu nhân giải thoát cầu vô thường, được chứng vô sinh, chứng niết bàn. Xuất gia là hành lành giải thoát, hãy hỷ xả từ bi chuyên lời tha, bỏ dần bỏ tham bỏ nhân ngã, chứng đạo vô sinh, quả vô sinh. Sau khi được nghe pháp thoại Đức Phật chỉ dạy sự hiến cúng cho người vừa qua đời và các người đã mất, tín chủ Bà La Môn thiền thị Chunu Somi và thỉnh chúng vô cùng hạnh phúc đảnh lễ Đức Thế Tôn, và ai nấy hứa khả phụng hành rồi tuần tự lui ra. Kinh này được trích dẫn Nikaya Dhamma trong Tăng Chi Bộ do cổ Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển Việt ngữ từ Pali Tạng. Thưa đại chúng, qua cái bài kinh cúng thi này, ta thấy hằng ngày các thầy các sư cô phát tâm cúng của hồn đó, trong đó có thể người thân của mình mất mà chưa siêu thoát, nhưng mà trong thập loại của hồn đó, có vô số những ngục hình tư tưởng chưa siêu thoát và những loài ngạ quỷ, cô hồn thì khi cúng thí họ thọ dùng được. Còn các hàng mà cực ác á, thì đang đọa lạc ở cõi xấu, không đủ khả năng để tiếp nhận. Còn những người mà có cái nhân quả tốt á, đã đầu thai làm người, đầu thai chư thiên, đầu thai về thế giới cực lạc, thì họ có cái thức ăn thọ dụng của mỗi cõi giới. và cho chỉ những người mà đầu thai những cái loài như là súc sinh, như hàng Atula là cái hàng rất biết làm phước bố thí, nhưng mà vì sân hận, cái người nào sân hận mà hay làm phước bố thí là sau khi chết đọa làm thần Atula. Sân hận rất là khổ não, nhưng mà cũng có phước báo giàu sang và thanh quyến của họ đầy đủ, không cần phải ai cúng dường và thiền thi cả, chỉ có loài ngạ quỷ và cô hồn bơ vơ không nơi nương tựa. Còn nếu như mà biết làm phước bố thí nhưng mà không biết tu tập, si mê tà kiến, biết bố thí, biết cho người ta ăn nhưng mà hay giận hờn, hay ganh tị, hay sinh sự đố kỵ, rồi cái tâm nhỏ hẹp thấp kém thì chết đọa vào các loài sinh vật như chó, mèo, heo, ngựa, trâu, dê. Thì cũng nhờ có cái tâm lượng ban cho làm phước bố thí cho nên các cái loài sinh vật đó cũng được no đủ và sanh sống. Như ở Kim Sơn bây giờ đó, có hai chú nhỏ đó là Kyo với Bamboo đó, được quý thầy quý cô thương mến và được cô quan tâm săn sóc rất kỹ, tắm rửa ăn uống và cưng quý. Nó là sinh vật nhưng mà nhờ thiền thí cho nên bây giờ làm sinh vật mà được nuôi dưỡng tử tế. Thì nhìn những cái con vật ngày nay mà người Hoa Kỳ, người Tây Phương họ nuôi, có cái phước báo thiền thí, tức là biết bố thí, nhưng mà vì không biết tu nhân tích đức theo cái hướng đi xứng pháp, tức là không có cái tu nhân năm giới, không có tu nhân 10 điều thiện, không có tu nhân xuất gia, không có tu nhân Bồ Tát giới, cho nên tạo ra những cái điều xấu ác, phải đọa lạc vào súc sinh hoặc là địa ngục. Cho nên trong cõi địa ngục đó cũng có nhiều cái tầng lớp, có những người đọa vào địa ngục nhưng mà vẫn có ăn, vẫn no đủ, vẫn được thức ăn của cái giới địa ngục cung cấp. Cũng y như những người mà ở tù trung thân, ở tù người là cực nhất ở trong các lao tù nhưng mà vẫn có ăn. Còn những người mà ở tù những cái loài mà tù nhẹ đó thì dĩ nhiên là có cái thức ăn no đủ và được xử sự rất là tử tế. Thì tùy cái loại mà cái nghiệp báo á, thọ gọi là tương xứng. Tương xứng tức là nó tùy thuộc vào nhân và quả, tội và phước, mà cái thọ báo á, nó phản ảnh tương đương như thế, gọi là xứng pháp hay là tương ứng là như thế. Và qua đó chúng ta thấy ở trong nhiều gia tộc, chứ không phải chùa viện thôi, thường mời quý thầy, quý tôn đức, chặt thí, cô hồn. Và không phải chặt thí tiểu cô hồn thôi, mà chặt thí những cái lễ lớn, gọi là lễ giải oan bạch đồ, hay là mời tam sư thất chứng và chư tăng ni đông đảo đến hồn điện tổ chức lễ trai đàn chánh tế. Và sau một cái lễ trai đàn chánh tế hay giải oan bạch đồ đó, thì không những các loài ngạ quỷ của hồn được no đủ, mà họ nghe kinh, họ có cơ duyên được nghe giáo pháp hay là giáo giới và tiếng linh, dạng linh, họ nghe, họ hiểu, họ thấm nhuần được và họ quy y, gọi là linh quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và họ hướng về con đường thiền thì cũng từ đó mà họ bắt được cái nhịp cầu làm người hay là sanh lên cõi trời hay là nghiệp nhẹ, do cái tâm của họ được tỉnh giác và họ thay đổi cái nghiệp đọa lạc của họ từ nơi cô hồn, từ nơi các loài ngạ quỷ đời khác. Rồi thưa đại chúng, qua kinh này chúng ta thấy nội dung và ý nghĩa của câu chuyện Thanh Đề và Tôn giả Mục Kiền Liên rất là rõ. Bà Thanh Đề khi đọa vào loài ngạ quỷ, nhưng mà trước khi đọa ngạ quỷ thì phải sa xuống địa ngục, và sau đó thì được đọa là ngạ quỷ, cũng thọ dùng được thực phẩm. Dù ngài Mục Kiền Liên mang tới thức ăn hóa thành là lửa, bởi vì loài ngạ quỷ là cái ngoài loài mà gọi là quỷ sân nhuệ. Thành ai mà hay sân hận hay nóng nảy là đọa làm ngạ quỷ, vừa đói khát mà vừa lửa nó thiêu đốt. Chứ không phải bị ganh ghét hay là bị người ta không thích không thương bây giờ thôi, mà sau khi chết đọa vào làm ngạ quỷ, bị nung đốt và thức ăn tới biến thành lửa không thọ được. Nhưng mà có cái phước lầm lành bố thí thì có thể nhẹ nhàng và chuyển nghiệp, hoặc là ở trong loài ngạ quỷ mà cũng được kính nể đôi phần. Cho nên nhân nào quả ấy 100%. Từ đó mà chúng ta xét lại cái cách hành xử của mình, cái cách suy tư của mình, cái cách sống của mình hàng ngày, nó có phải bản chất ngạ quỷ hay không, bản chất của sân hằng Atula hay không, bản chất bọn sẽ keo kít để trở thành ngạ quỷ đói hay không, là phải xét ngay bây giờ. Thành nó nghe kinh mà phải cảm và phải scan, tức là phải ra cái tâm niệm sinh hoạt hàng ngày của mình, coi thử mình sẽ sanh vào loài nào bây giờ cũng như sau khi qua đời. Còn cái sự cầu nguyện, cái sự hồi hướng, cái sự cúng kiến của những người sống là để làm gọi là tri ân báo ân, hoặc là làm theo cái truyền thống, chắc ảnh hưởng không bao nhiêu hết. Cái ảnh hưởng mà được vui vẻ, được giải thoát hay đọa lạc là do là cái cách sống, cái cách tu, cái cách chuyển nghiệp và xét suy hàng ngày của mình, từng giây, từng phút, từng suy nghĩ, từng lời nói, từng cách hành xử, dù làm người xuất gia hay cư sĩ tại gia, dù ở cái phương diện nào làm người, cũng phải luôn luôn quán chiếu về thân, hành động như thế nào, về miệng nói năng như thế nào, về suy tư, thương mến, cởi mở và bao dung như thế nào, thì cái địa vị, cái phước báo hoặc là cái đọa lạc khi chết đó, nó tương ứng, xứng pháp, không thể sai chạy được. Và khi nghe kinh này phải hiểu được những cái điểm sâu lắng đó. Thưa đại chúng, trong gần 10 ngày qua đó, chúng tôi thay mặt sư thúc cũng như đại chúng tu viện Kim Sơn, Thôn Yên đi qua Alabama để tiễn đưa sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Tâm. Dù xuất gia trẻ nhưng cũng là đệ tử, cũng là tăng thanh, cũng là huynh đệ. Cho nên khi một người nằm xuống là cái tang chung hay sự mất mát chung của đại chúng. Vì vậy ai không đi trực tiếp được á, thì mình cầu nguyện hoặc là cho một lời khích lệ hoặc là vạn niệm với người thân, với đại chúng ở trong vùng. các vị tu tập sao mà không có nhớ hoặc là không có để ý những cái ân tình ân nghĩa dù nó nhỏ nhưng không để ý tới, thì chứng tỏ mình không có cái quán chiếu một cách sâu sắc và cái tình huynh đệ được nuôi dưỡng. Mà thiếu cái đó lần thiếu nhiều cái khác lắm. Cho nên khi mình tu tập đừng có nghĩ rằng là một cái nào nhất thiết là đúng mà những cái nào là không cần thiết. Cái tình huynh đệ, tình thầy trò, tình liên hệ giữa tông môn, giữa pháp quyến, nó cũng quan trọng. Nó xây dựng cho chính bản thân mình. Mình thừa hưởng cái tinh thần mình tự xây dựng 70-80%, còn mình hồi hướng phước báo cho người kia khoảng 1-2% nếu mình thành tâm. Và nếu người kia họ có phước báo đầy đủ thì thật sự ra họ cũng không cần mình hiến cúng, cũng không cần mình chia sẻ, cũng không cần mình vãng niệm. Nhưng mà khi mình vãng niệm phúng điếu hồi hướng là chính cho chính bản thân mình, 70-80% mình thụ hưởng cái năng lực đó. Mà trong dịp tiện đưa hỏa táng Sư Cô Thích Nữ Sa Di Bồ Tát giới Thanh Diệu Tâm, pháp danh là Nguyên Hoa, thể danh là Trần Thị Kim Hương, hưởng thọ 92 tuổi, 91 tuổi rưỡi, nhưng mà tôi tấn phong cho 92 tuổi. Và cái phong tục mà chúng ta thấy nó hiển nhiên, khi nào một người chết á, thì thân quyến đầy đủ hết, không thiếu một ai. Còn bình thường á, thì có thể tới lui với nhau không có đậm đà lắm. Cho nên con cháu thân quyến về trên dưới cả 200 người á. Và nhân đó tôi dạy 10 điều thực tập. 10 điều thực tập báo ân sâu cha mẹ, ông bà, tổ tiên và người mới qua đời. 10 hard practice in gratitude to our parents, relatives and ancestors. 10 điều vạn niệm và báo ân. Thứ nhất là nhất tâm niệm Phật và hồi hướng cho tất cả được vạn sinh, trong đó có người thân của mình vừa mất. Thứ hai là giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý cho trong sạch, không tạo điều xấu ác, không những trong những dịp lễ tiện đưa người qua đời mà suốt cuộc đời mình thực tập ba miệng nghiệp thân tình để luôn luôn hồi hướng cho bản thân và cho người mất mới có ý nghĩa trong sạch. Thứ ba là mời tăng đoàn thường xuyên cầu nguyện và hồi hướng phước báo cho cha mẹ, thân nhân vừa qua đời hoặc đã qua đời từ lâu mà có thể chưa siêu thoát. Thứ tư là phát tâm cúng dường đến tăng đoàn và biết làm phước bố thí cho những người nghèo khổ. Thứ năm là phát tâm hành trì năm giới, 10 giới, Bồ Tát giới theo lời Phật dạy. Thứ sáu, phát tâm lập hành xuất gia định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm hay trọn đời để báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thứ bảy là lập hành không sân hận, nuôi dưỡng lòng từ bi. Người khác giận, mình nên nhận nhục và không nên nhận giận lại. Thứ tám, tập và phát nguyện không chửi mắng. Người khác chửi mắng, mình nên nhận nhục và không nên chửi mắng trở lại. Thứ chín là tập hành không đánh hoặc sát hại. Ai đánh hoặc sát hại mình nên nhận nhục và không nên đánh trả trở lại. Và thứ mười là không sợ hãi sự sinh, sự già, sự đau và sự chết, nên tập sống vui tươi, tự tại, vững chãi và thảnh thơi, lúc nào cũng nhất tâm quy hướng, trao dồi ba nghiệp thanh tịnh và cầu cái sự an lạc hiện tại, tức là vạn sinh sau khi chết. Thực tập 10 điều thiện, cầu nguyện cho mẹ cha, người thân và tổ tiên sớm siêu thoát tình đó. Đó là lời dạy trong kinh Dhamma Sutra. Thì trong 10 điều này đã dịch ra tiếng Anh và dạy chi tiết tiếng Anh cho các cháu, bởi hầu hết là con cháu sinh trưởng bên này là không rành tiếng Việt. Và sau khi 10 cái điều này được hướng dẫn đến 3 ngày, 3 pháp thoại khác nhau và lễ sơ thất tại Liên Trì, thành ra con cháu của họ rất là thấm nhuần. Và mấy đứa trẻ mà lâu nay nó chưa được gặp sư ông, nó chưa được tiếp cận với Phật Pháp, nó hiểu, nó xúc cảm. Không những nó khóc mà nó phát nguyện, nó thực tập. Thực tập cái gì? Nhất tâm niệm Phật, hồi hướng cho bà nội bà ngoại được vạn sinh. Thành ra đứa nào nó cũng có số chuỗi phát tâm niệm Phật hết. Wholeheartedly recite Amitabha Buddha's name and pray for the caste to reborn in the Pure Land. Thầy Tịnh Từ là dạy nếu các con mà không có khóc, không có buồn tủi, mà chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cầu cho bà ngoại bà nội vạn sinh. Chắc chắn bà nội bà ngoại vạn sinh. Nó dạy cho mấy em tuổi trẻ, nhưng mà người lớn họ nghe, họ thấm. Có những người lớn đã tu tập mà không nhất tâm vạn sinh, niệm Phật thì vạn sinh, mà khi người chết thì xôn xao bàn tán hơn thiệt chuyện này chuyện kia. Lúc nào cũng có nói chuyện với vạn, đủ thứ chuyện hết. Cho nên khi dạy rồi thì trong gia đình cô thành vô tâm, từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ, từ bản thân đến những người thân trong gia đình, ai cũng tươi vui nhưng mà trầm tư trong câu niệm Phật, rất là hết lòng, rất là tha thiết. Nhất tâm niệm Phật và hồi hướng cho người thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Tương Mỹ gọi là wholehearted recite Amitabha Buddha's name and pray for the deceased to be reborn in the Pure Land. Nhưng mà dạng chi tiết nữa nó mới hiểu. Đây chỉ nói những cái ý chính thôi. Thứ hai là giữ ba nghiệp thanh miệng, ý trong sạch, không tạo điều xấu ác. Keep my speech and behavior pure and commit no wrongdoing. Cái điều này á, cái người xuất gia có thể dễ thực tập, còn cái người đời giữ thân cho trong sạch, giữ lời nói cho trong sạch, giữ cái ý nghĩ cho trong sạch rất là khó, bởi vì họ phải tiếp xúc với cái môi trường sinh hoạt về trần gian hàng ngày, công ăn việc làm, và cái người thân trong gia đình ngoài xã hội không có ai tu tập hết. Mà mình tiếp tục tiếp xúc với những người không tu tập hàng ngày suốt cả cuộc đời như vậy, không cách gì mà giữ được cái miệng trong sạch, không cách gì mà giữ được cái tâm trong sạch, không cách gì mà giữ được cái lời nói trong sạch và hành động trong sạch. Chỉ có người xuất gia mới có cơ hội duy nhất mà thôi. Nhưng mà nếu các thầy, các sư cô tu tập thấy cái cơ hội duy nhất này mà mình không thực tập được thì mình chưa phải là người xuất gia. Thứ nhất là làm dùng xuất gia. Thứ hai là xuất gia mà không được dạy dỗ kỹ. Thứ ba, xuất gia dạy dỗ kỹ mà mình không có cái tâm cầu giải thoát và thực tập. Cho nên xuất gia nhưng mà còn lỗi rất lớn. Lợi dụng cái danh nghĩa xuất gia mà không thực tập chánh niệm, cũng thực tập ba nghiệp thanh tịnh. Lời dùng là thế nào? Là vì dạy dỗ mà không ghi nhận để thực tập. Lời dùng là thế nào? Xuất gia hình thức mà không gặp cái vị thầy hay, vị bạn tốt để dìu dắt nhắc nhở của mình thực tập. Lời dùng là thế nào? Là mình nương vào nơi cái thân này, gã vào cái trần gian này, cũng dùng những cái tưởng của trần giới mà thôi, không có khác gì người thế tục. Cho nên người xuất gia là có cái tâm niệm, có cái cơ hội quý báu duy nhất để trao dồi ba nghiệp cho trong sạch. Thân không tạo tội, miệng không tạo tội, và ý không nghĩ bất cứ một cái điều xấu ác của bất cứ ai. Thực tập được như thế thì mình đã là tịnh độ rồi. Mình đã là thành được những cái nhân tốt rồi. Cho nên khi mà qua đời bất đắc kỳ tử, tức là đi đường bị tai nạn lưu thông, đi máy bay bị rớt, cho đến bất cứ một cái tai nạn heart attack, tức là đau tim, hay là brain attack, tức là đột quỵ mạch máu não, cho đến bất cứ một cái bệnh nan y hay là một cái chướng nghiệp nào mà tới cấp kỳ, mình vẫn được vãng sinh như thường. Lúc đó không đợi ai cầu siêu, không đợi ai hộ niệm hết, từ mình vãng sinh chính mình ngay hiện tại rồi. Từ cái giây phút qua đời là giây phút chuyện nghiệp mà thôi, không phải là cái giây phút đáng sợ, đáng lo nữa. Cho nên không thể gọi là bất đắc kỳ tử, mà đó cái giây phút để mà được vãng sinh cực lạc. Nó rất là màu nhiệm. Màu nhiệm ở chỗ là ba nghiệp hàng ngày mình rất là trong sáng, được trau dồi, không bao giờ để sơ xuất. Đó là lý do mà tại sao pháp thoại được nhắc nhở. Đó là lý do tại sao mà hàng ngày mình phải ngồi thiền, hàng ngày mình phải tụng kinh, hàng ngày mình phải lễ sám, và hàng ngày mình phải có tập chúng để ăn cơm chánh niệm. Mà được như thế rồi thì không cần phải đi đâu nữa. Ở đâu cũng là nhà, ở đâu cũng là quê hương, ở đâu cũng tình đầu. Nhưng mà không tập được cái hạnh phúc như thế thì mình cứ đi tìm cầu, đi dưỡng bệnh này, đi về nhà để được nghỉ ngơi này, đi thay đổi không khí này. Tại mình ở một chỗ mà tâm niệm không có yên ổn, cho nên không thấy hạnh phúc. Ở một nơi mà có một chút gì nó hơi gần trung tâm một chút là mình xây lưng lại với thầy tổ, xây lưng lại với huynh đệ, xây lưng lại với tu viện. Thành ra mình lúc nào cũng rong ruổi đi tìm cầu một cái gì đó để khỏa lấp cái khoảng trống mơ màng những phút điên đạo vọng tưởng của mình. Cho nên mình ở đâu mà mình tập chúng, ví dụ không có cái thời giờ mà chúng tu tập thì mình có thời giờ để mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình đi thiền hành. Tại sao phải rong ruổi? Rong ruổi phố, rong ruổi chợ búa, rong ruổi mua sắm, rong ruổi bất sĩ, rồi rong ruổi tâm tư. Ví dụ như ở Kim Sơn, khí hậu rất là tốt, không thể mua được bằng tiền. Thôn Yên khí hậu rất là tốt, không thể mua được bằng tiền. Thế mà đi tìm cái chợ để gọi là nghỉ ngơi. Đi về miền Nam Cali, bụi bặm, ồn ào, chiến tranh, chiến tranh tâm lý. Cái phòng, cái ốc nó chật chội, xung quanh thì xe gỗ bụi bặm nó chạy. Ngày đêm không ngưng ngợt. Không có cái chùa nào mà nó cách cái đường cải trên 200 thước hết. Cái chùa nào cách đường cải nhiều lắm là 10 feet, 15 feet. Thế mà thích nữ Thanh Diệu Ngọc của mình về miền Nam dưỡng bệnh nơi một cái chùa nhỏ mới thành lập, thuê tháng 300, gọi là đi dưỡng bệnh. Rất là tội nghiệp. Tội nghiệp lắm lần. Do đó các vị tu tập thế nào mà giữ được ba nghiệp thanh tịnh từng giây từng phút thì không ở tu viện đến đâu cũng được, không phải giữ 3 ngày thanh tịnh từng giây từng phút. Thế này không giữ được thì đến chỗ nó vài hôm là mình chê ồn này, đường xe lửa chài này, bụi bặm này, phòng ốc tuy rộng rãi nhưng mà ngoài sân không có chỗ đi thiền hành này. Và mình đã nghỉ ngơi làm sao nghỉ được, người ta mới lập chùa, ta phải đóng đinh, ta phải nấu thức ăn để bán, ta phải tiếp Phật tử, ta phải cầu siêu cầu an, ta phải tiếp nhân độ thế để kiếm một ít tiền mà trả tiền mua ghét hàng ngày, mua cái nhà 800 ngàn nhưng mà đau xuống khoảng 300, còn mức là 500 ngàn, nửa triệu, làm sao ngồi yên đó mà thở mà cười mà tu mà thảnh thơi như Kim Sơn như Thôn Yên được. Cho nên nói đi nghỉ, nhưng mà đi tìm cái chỗ bận rộn, đi tìm cái chỗ vương vấn, đi tìm cái chỗ náo nhiệt, và đi tìm cái chỗ gọi là bất bình với chính mình và bất bình với ngoài cảnh. Không có cái chỗ nào để yên ổn hết đó, nếu 3 nghiệp mình không trong sạch, không thành tịnh. Các thầy, các cô, các chủ Kim Sơn xét lại cái điểm này cho kỹ. Tất cả tu viện như thế, sư phụ về không thấy bóng dáng ai cả, lắc đắc vài người mà thôi. Tại làm sao? Đi tìm cầu một cái gì đó, hoặc ở nhà, hoặc ở ngoài đường, hoặc ở phố xa, hoặc ở bức sĩ, hoặc ở chỗ này chỗ kia. Không tập trung được mà tu tập mà vững chãi mà thành thời. Cho nên khi mà sư phụ đi mà cung thỉnh tha thiết, sư thúc về đây là để hướng dẫn cho các vị tu trì, chứ không phải sư thúc về đây để coi xây nhà. Sư thúc nó cũng cần coi xây nhà cửa, Mỹ là lo hết rồi. Sư thúc ở đây như một cái linh hồn bao trùm cả tu viện, bao trùm cả đại chúng. Các vị không thấy được cái điểm đó, rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Khi mà 3 nghiệp được thanh tịnh rồi, ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là hạnh phúc hết. Thầy Tịnh Tư có cái nghiệp là phải tiếp xúc với nhiều tổ chức, nhiều tu viện, nhiều tăng thân, cho nên phải đi, không thể không đi, chứ không phải thích đi đâu. Bậc sĩ nói là thầy không được đi nhiều, nhưng mà nhu cầu của các huynh đệ, nhu cầu của các tu viện, nhu cầu một số tăng thân, mình thấy mình thương quá đi, họ quá mới mẻ, đi đâu cũng thấy khó khăn về tài chánh, đi đâu cũng khó khăn về tăng ni không hòa hợp, đi đâu cũng thấy khó khăn về Phật tử cư sĩ tại gia, về các thầy các cô không nắm vững được pháp môn, và đi đâu cũng thấy những cái sơ suất, những cái yếu kém của những người mới tập tu, mới ra làm Phật sự. Cho nên mới đến để chia sẻ ngày đêm, không có ngớt, không có nghỉ, và đến đâu cũng soạn kinh điển để dạy dỗ, để giải thích. Thế chưa bao giờ ngưng nghỉ trên cái hành trình chia sẻ của mình. Khi mà giữ được 3 nghiệp thanh mà nghĩ trong sạch rồi thì mình làm cái gì cũng trúng hết á. Rồi khi có năng lực rồi, người ta mời tăng đoàn thường xuyên đến cầu nguyện và hồi hướng phước báo cho người qua đời thì mình mới có năng lực. Chứ mình không tu tập không 3 nghiệp thanh tịnh mà có tới chứng minh, có tới cầu nguyện, tăng đoàn tới nhiều nữa mà không có cái bản thân an lạc thảnh thơi thì cái sự cầu nguyện hồi hướng của mình cũng hình thức mà thôi. Hình thức thôi, không có tác dụng. Tại vì cái người tu không còn năng lực, người ta cầu nguyện cũng đâu có lợi ích gì. Cho nên nhiều gia đình họ kính quý thầy, họ cúng dường. Còn nhiều gia đình họ không kính, họ không cúng. Cầu nguyện hết hơi, tổng kinh bộ này bộ kia, họ cũng đủ tiền xe thôi, không có tiền để về trả mua ghế. Mà trong khi đó các thầy đi cầu nguyện là mục đích muốn có tiền túi để trả tiền xăng, tiền nhớ, tiền xe, rồi về trả mua ghé. Nhưng có nhiều người họ không hiểu đạo, mà họ không cúng dường thì nặng lời, nặng tiếng nữa, lần sau mời không tới nữa. Cho nên cái đó là tu hình thức, tu giả thiên tướng, mà tu cũng như đi làm ăn, không có khác gì hết. thấy rõ cái điểm này thì mình mới suy xét lại cái bản thân tu tập của mình có hay không, đúng hay sai, xứng pháp hay không xứng pháp. Ta không thôi tu nguy hiểm lắm, không dễ vui đâu. Formally invite venerable monks, nuns, and sangha community to chant and pray for decayed. Khi họ mời tăng đoàn hay là bất cứ một thầy một cô tới, mình phải có đức, mình phải có tuệ, mình phải có trí, mình phải có năng lượng, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mới hồi hướng cho vong thức để siêu thoát. Nếu không á, thì vong thức đó họ hận và họ khinh thường mình lắm. Bởi vì khi họ chết á, tuy họ đọa lạc, tuy họ làm thân cô hồn, nhưng mà họ nhận biết rất là nhạy cảm, tâm linh nhận biết rất là nhạy cảm, biết hết thì họ nói không được thôi. Cho nên họ mới tìm cách đi liên kết những cái âm linh này, âm linh kia, rồi họ phản ánh lại, họ phá mình. Thì mình gọi là ma nhập quỷ ám là như thế. Thành điều này phải cẩn thận lắm là mới được. Điều thứ tư là phát tâm cúng dường đến chư tăng và làm phước bố thí cho người nghèo khổ. Đó. Mình khuyên người ta cúng dường làm phước bố thí thì mình phải có đức hạnh, mình phải có đạo cao đức trọng, mình phải có năng lực từ bi và từ tâm. Mà năng lực từ bi từ tâm rồi thì họ cúng dường cũng vui, mà họ không cúng dường mình cũng vui. Họ không cúng dường có bốn lý do. Lý do thứ nhất á, họ có thể họ biết mình tham tiền cho nên họ không cúng. Cái lý do thứ hai là có thể họ không có ai dạy dỗ cái làm phước bố thí cúng dường chư tăng như thế nào. Cái lý do thứ ba là có thể họ quá nghèo đi, họ quyên góp không có đủ tiền để mà làm đám tang để trả nợ nần người chết để qua đời. Thành ra họ không có dư tiền để mà cúng dường. Cái lý do thứ tư là vì ma đưa lối, quỷ dẫn đường, làm cho cái tâm họ ám đi, họ không thấy được cái phước là quan trọng, mà thấy lời danh là quan trọng thôi. Đó là người trần gian. Và cúng xong rồi nặng lời nặng tiếng, càng tội thêm nữa. Có người cúng xong rồi nặng lời nặng tiếng, tại vì mình không có phước đức. Và nhân đây kể một câu chuyện không những vui mà rất là sâu sắc, rất là lắng động. Câu chuyện này được những vị thầy lớn thường trú tại Đà Lạt kể. Hồi xưa ông cổ đại là hòa thượng Đức Thiều Con Rồng. Cái một hôm một gia đình rất giàu có ở Đà Lạt có một đứa con út giàu có nhưng mà ăn chơi gọi là tứ đổ tường, không có thiếu, chưa cưới vợ, chưa lập gia đình mà học không ra gì cả. Sau khi đột nhiên là bị bệnh quỷ ám chết, mặt mày đen thui và tay chân nó có quắp lại những que củi khô vậy đó, không ai uốn nắn được để mà bỏ con tay hết á, nó có quắp lại mà đen thui như thế. Thì bùa thì pháp cho đến mời những người chuyên gia để mà tẩm liệm không được, tay chân nó có cứng như thế. Thì có người mất bảo nói mời sư ông Đức Thiều tới thì sư ông có thể làm phép và giải bùa cũng giải những cái nghiệp trước được. Thì họ nghe lời không mời. Tới mời sư ông. Sư ông là người Huế và nói năng rất là bình dị. Thì tới mời thưa thịnh ông nói tao á, tới thì tao làm được, tụi bay phải mang tiền tới càng nhiều càng tốt. Rồi mang tiền tới, ông sổ ra ngồi ông đếm. Ông đếm từng sắp là ông lấy cô số ông cột lại. Ông kẹp dây chân, ông ngồi cho họ rồi. Úi trời, gia chủ sầm xì, nó nặng, nó nhẹ. Có người chịu không nổi, đi ra ngoài sân chửi. Nói thầy gì ham tiền. Ông để em xong rồi ông nói ít quá. Tụi phải cho tao tiền ít quá làm sao tao làm được. Rồi cuối cùng á, cũng không biết làm sao phải đi về lấy tiền cho nó chỉ kia tới. Thay cho ông á, cho ông cần trên đồng nữa. Ông cười, ông đếm. Ông đếm xong rồi ông biểu chú Tiểu bỏ trong cái bộ vắt đi, hai thầy trò vắt đi. Rồi đem xe tới chợ ông nào không? Tao tiền tao tao vắt cho chở xe là mất sao? Làm cái kiểu như là giả đi nhà không vậy đó. Tại ông thải ba cái bộ bố tiền chúng đó. Ông này, thằng nhỏ nó nằm đâu, nhưng mà muốn ta vào đó phải thêm tiền. Nhưng ba cái bộ bố này ít quá, ta vác đi mà ta còn đi nổi mà. Úi giời, chửi quá xa là chửi. Nhưng mà ông phải góp tiền vô, ông ngồi ông chừng hàng, ông đếm nữa. Rồi ông sổ mấy bộ bố ra, ông đếm tiếp. Thao ta sổ tiền ta liền vô như là bướm bay á. Ông đếm không kịp, ông nói, úi giời, nhiều quá, chắc đủ rồi đó. Thôi thôi, lượm dùng đi, đừng đếm nữa. Thế vô ông bắt ảnh bắt chủ gì rồi, ông hô phong hoán vọ gì trong miệng không ai biết hết đó. Thế ông lấy nước miếng cho rượu gì đâu, ông phun ra, này dậy cái thằng nhỏ. Ăn chơi đàn điểm mà bây giờ còn queo chân coi tay nữa. Ngay ra thử coi. Từ 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 cái thân là ngay ra thẳng đâu đó, rồi da thịt bắt đầu nó trở lại bình thường hết. Úi giời, ai nãy đều nghe là kinh hoàng. Phép lạ. Ra ông chị mày đồng tiền nó này, tụi bay đem tiền đi cho mày nghe nghèo á. Tao rước cái nghiệp của nó rồi. Nó nghiệp nặng quá. Mà không ai rước nó nổi. Tụi bay chửi tao cứ chửi tiếp đi. Hãy chửi tiếp tao nữa thì linh hồn nó có thể đầu thai làm người. Mà không chửi tiếp tao á, thì nó chỉ có thẳng tay thẳng chân và nó đọa thôi. Tụi bay cứ chửi đi. Chửi tao đi để tao nhận lấy cho. Tao vào địa ngục tao cứu chúng sinh. Địa tạng vào địa ngục thì ai vô? Tại sao không? Chào hỏi đi về. Từ đó ai cũng nể Đức Thiều hết. Biết Đức Thiều là một vị Bồ Tát dị nhân, không phải một ông tham tiền. Nhưng mà ông giả trang cái hình tướng vậy, ông rước cái nghiệp. Cho nên các vị qua cái câu chuyện đó để thấy rằng ở đời mà ai gây gỗ mình, ai làm cho mình mà bức xúc á, đừng có nghĩ đó là người đã làm cho mình đau khổ, mà người nào họ rước cái nghiệp cho mình đó. Nhưng mà nếu chửi lại đó, là mình coi chừng đấy, dần lại là coi chừng đấy. Cho nên ở trong này có ba cái điều sau mà thầy dạy rất là kỹ. Cái điều thứ tư là phát tâm cúng dường chư tăng làm phước bố thí. Nhưng mà điều thứ năm là phải giữ giới, mười giới, Bồ Tát giới hay là xuất gia giới. Phát tâm xuất gia là tốt nhất. Và ba cái điều sau cùng là tập không sân hận để nuôi dưỡng lòng từ bi. Người khác giận mình nên tập không giận lại. Không chửi mắng, người khác chửi mắng mình tuyệt đối không nên chửi mắng trở lại. Tập không đánh hoặc giết. Người khác có đánh hoặc là có hăm dọa giết mình cũng không nên sợ hãi. Mình có nghiệp họ mình ta mà giết, mình không có nghiệp ai giết mình được. Không ai giết mình được hết. Thành ra người đó không sợ chết. Là vì mình nghiệp lành thì đi đâu nó gặp cái lành thôi. Nhưng mà dù nghiệp mình xấu thì mình có bầu chữa, mình có trốn tránh, mình có mời luật sư, mình có mời pháp lý thì nghiệp thì trở lại nghiệp mình thôi. Không ai che giấu và không ai đụng mặt mình được hết. Từ mình phải bao bọc mình, từ mình phải quản trị cho mình, từ mình phải làm sạch của thân miệng ý của mình mới được. Chứ đừng có nghĩ rằng có phe, có cảnh, có hậu thuẫn, có sức mạnh tiền bạc, có sức mạnh hậu thuẫn thì mình an lành đâu, không. Cái nghiệp đó, nó không chê trách bất cứ ai và nó không bỏ bất cứ ai. Nếu nghiệp lành thì cái hành quả lành nó đi theo, nghiệp ác thì hành quả ác nó bao vây, chứ không ai bao vây nó được hết. Thành ra trong Bồ Tát giới là dạy người ta sân hận, mình không phải sân hận lại. thì tự nhiên sanh hành của mình nó thiểu giảm và nghiệp của mình nó nhẹ, ít bệnh, ít não. Và ta chửi mắng mình không nên chửi mắng trở lại, thì cái nghiệp của mình nó nhẹ, nó trừ được một cách trọn vẹn. Người ta đánh đập đòi giết của mình, mình vẫn mỉm cười thương yêu và lấy sự hiểu biết mà cư xử, thì mình không bao giờ chết, gọi là bất sinh. Và bất sinh tức là cái hành của vô sinh, và vô sinh tức là vạn sinh vậy. Thưa đại chúng, qua cái tinh thần 10 cái điều dạy thực tập về bảo ánh cha mẹ này ở trong cái dịp lễ tiễn đưa Sư Kho Thích Nữ Sa Di Bồ Tát giới Thanh Diệu Tâm này. Thầy Tịnh Từ có viết mấy câu và truyền trao tiễn đưa, gọi là vạn niệm cho người sống, trong vạn người chết. Người chết thì ở yên, yên ổn rồi. Cô 92 tuổi, cô cũng tu nhân tích đức suốt đời và cô chuyên tâm niệm Phật. Cô là cái người động lực để mà thành lập cái tu viện Liên Trì hơn nửa triệu đó. Nếu không có cô thì cái tu viện đó không có thành công. Vì con cháu không hiểu đạo đã đành, nhưng mà họ tiếc tiền. Cô là cái người đứng đầu để mà huy động tạo cái tu viện Liên Trì. Cho nên thầy biết cái ân nghĩa đó, cô mất đi nhưng tu viện Liên Trì vẫn còn để cho nhiều người đến tu tập, hồi hướng bằng cái bài thơ là Diệu Thường. Sống chết nhẹ nhàng không vướng bận, thảnh thơi qua lại một vầng trăng. Hai câu này có lâu rồi, nhưng mà mượn để mà làm câu đối thôi. Sống chết nhẹ nhàng không vướng bận, thảnh thơi qua lại một vầng trăng. Sinh ly tử biệt đâu lo sợ, chuyển đổi hóa thân cõi vĩnh hằng. Chuyển đổi để sinh sang một thế giới mới thôi. Sống chết nhẹ nhàng không vướng bận, thảnh thơi qua lại một vầng trăng. Sinh ly tử biệt đâu lo sợ, chuyển đổi hóa thân cõi vĩnh hằng. Người đi một bước ta đi với, lưu lại thiên niên hạt diệu thường. Mỗi sát na gian cài nắng là, 3000 thế giới những chiều vương. Cội nguồn tình lạc còn nguyên vẹn, trong trái tim người biện mâu ni. Hiền pháp nhiệm màu quê tình độ, chấp tay lễ kính thể uyên nguyên. Người đi một bước ta đi với, khép cửa lục căn chuyện luân hồi. Thiên quốc cực lạc sen thơm ngát, ngọ vắng am nhàn trắng rọi soi. Chân bước môi cười từng nhịp thở, cúi đầu cảm niệm những ân thiêm. Mây nước ngàn năm tình chung thủy, thế giới quy mau hàm thái hư. Cái câu thế giới quy mau hàm thái hư là dịch là lông rùa sừng thọ một trời không. Chân bước môi cười từng nhịp thở, cúi đầu cảm niệm những ấn triêm. Mây nước ngàn năm tình chung thủy, lông rùa sừng thọ một trời không. Đạt cái tánh gọi là vô biên, phiền não đoạn rồi, thì cái hình ảnh lông rùa sừng thọ một trời không, tức là chứng được cái vô sinh pháp nhận, chứng được cái tâm không, tâm thanh tịnh, tức là đại bát nhã. Mà đại bát nhã nói một cách khác, lông rùa sừng thọ một trời không. Làm chi có lông rùa, làm chi có sừng thọ. Cho nên đạt được cái tự tánh chân không thì vĩnh hằng. Và cái ý đó nó chỉ nằm gọi trong 4 câu. Sống chết nhẹ nhàng không vướng bận, thảnh thơi qua lại một vầng trăng. Sinh ly tử biệt đâu lo sợ, chuyển đổi hóa thân cõi vĩnh hằng. Sinh ly tử biệt không lo sợ, chuyển hóa phân thân cõi vĩnh hằng, chuyển đổi hóa thân cõi vĩnh hằng. Thank you. Cảm ơn sư thục đại chúng đã lắng nghe pháp thoại chia sẻ sáng hôm nay.